Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2018, mời quý vị theo dõi tường trình về học sinh Mỹ đấu tranh cho an toàn học đường sau vụ xả súng giết chết nhiều người ở một trường trung học bang Florida hồi tuần trước. Tường trình các nhà nghiên cứu nói thanh niên uống rượu bia sẽ bị hư gan. Phóng sự Lễ và Lộc Đình Trân. Bình luận cần một lộ trình và một mô hình dân chủ của nhà báo Bùi Tín. Kế đến là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Sau đó là bài học tiếng Anh, New Dynamic English. Mời quý vị cùng theo dõi.
Chỉ vài ngày sau vụ xả súng kinh hoàng tại một trường trung học ở thành phố Parkland, tiểu bang Florida, có một thông tin mà không phải ai cũng chú ý. Đó là Sở Cảnh sát quận hạt Los Angeles, California đã ngăn chặn được một vụ xả súng khác có thể diễn ra tại trường trung học El Camino ở Whittier, sau khi nhân viên bảo vệ ở đây nghe được rằng một học sinh bất mãn đe dọa xả súng ở trường. Phát ngôn viên của cảnh sát, bà Nicole Nisada, nói với hãng tin AP rằng nhân viên cảnh sát đã phát hiện ra nhiều khẩu súng và đạn dược sau khi lục soát nhà của học sinh này. Nếu vụ này không được ngăn chặn kịp thời, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo vụ thảm sát tại Florida. Việc kiểm soát sở hữu súng đạn tại Mỹ là một đề tài tranh cãi lâu nay. Trong những ngày vừa qua, không chỉ học sinh tại Florida mà học sinh trung học tại nhiều tiểu bang khác đã bỏ học xuống đường, biểu tình để kêu gọi Tổng thống Donald Trump, cơ quan lập pháp tiểu bang, liên bang phải có những biện pháp chặt chẽ hơn nữa trong việc sở hữu súng đạn hiện nay của các cá nhân. Tại Washington DC thì hôm 19 tháng 2, đúng vào ngày lễ Tổng thống, nhiều học sinh đã tiến hành cuộc biểu tình nằm lì trước Tòa Bạch Ốc trong 3 phút để đòi hỏi chính quyền có biện pháp kiểm soát súng, theo NBC News. Một số người nằm nhắm mắt, còn một số khác để tay chéo ngực trong tư thế của người chết nằm trong quan tài. 3 phút chính là thời gian mà hung thủ Nicholas Cruz hạ sát 17 người và làm bị thương 14 người khác tại trường trung học Marjorie Stoneman Douglas ở Parkland, Florida hôm 14 tháng 2. Trong khi đó, theo AP, khoảng 100 học sinh của trường Marjorie Stoneman Douglas vào sáng thứ Ba đã đổ về thủ phủ Tallahassee của Florida, cách đó 400 dặm, để yêu cầu các nhà lập pháp tiểu bang hành động, tránh để tái diễn một vụ thảm sát tương tự trong tương lai. Hôm 21 tháng 2, học sinh tại hàng chục trường trung học ở Mỹ đã nghỉ học để tham gia biểu tình phản đối tình trạng bạo lực liên quan đến súng đạn và để tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng tại bang Florida. Những hoạt động phản kháng ôn hòa sẽ tiếp tục diễn ra trong tháng 3 tới đây. Theo dự kiến, đúng 10 giờ sáng ngày 14 tháng 3 tới đây, học sinh toàn quốc dự trù bước ra khỏi lớp trong 17 phút, tương đương với con số 17 người thiệt mạng ở học đường Florida để phản đối luật súng hiện hành mà họ cho là còn nhiều lỗ hổng. Tiếp theo đó, ngày 24 tháng 3, các học sinh bao gồm cả học sinh trường Marjorie Stoneman Douglas dự trù sẽ tổ chức một cuộc tuần hành ở thủ đô Washington DC, kêu gọi siết chặt an ninh học đường và kiểm soát súng. Những hoạt động của học sinh các trường trung học tại nhiều tiểu bang của nước Mỹ đã nhận được phản hồi tích cực từ các bậc phụ huynh và các nhà lãnh đạo chính trị tại Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump trong tuần này đã có cuộc nói chuyện với thân nhân của những nạn nhân và những người sống sót trong vụ xả súng tại Florida ở Tòa Bạch Ốc. Thống đốc tiểu bang Texas Greg Abbott ngày 21 tháng 2 đã lên tiếng kêu gọi ngành giáo dục cần có biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh tại các trường học của bang. Thầy Bạch Xuân Phẻ, người đã có 16 năm giảng dạy tại các trường trung học tại California, chia sẻ.
Các em sau này là nó cũng sẽ bắt đầu là nó giọng lên những cái tiếng nói mà nó rất là personal đó, thì em vẫn nghĩ rằng là những cái này là cái phong trào mà em nghĩ rất là hiệu quả. Lý do là tại vì nó sẽ làm những người lớn lôi cuốn, có nghĩa là các em là dẫn đầu và những người lớn là sẽ đi theo và ủng hộ mà thôi. Tại vì các em là cái mầm non, các em là cái tương lai của cái đất nước này, thì em vẫn nghĩ rằng là cái điều này rất là hoan nghênh, và em nghĩ rằng là ai cũng ủng hộ những việc làm của các em hết.
Triều Quân Huỳnh, một học sinh trung học gốc Việt tại California, nói em hoàn toàn hưởng ứng khi thấy các bạn đồng trang lứa mạnh mẽ biểu thị chính kiến và hành động vì cộng đồng, vì an toàn học đường.
Nếu mà ở gần chỗ em mà có những hoạt động như vậy thì chắc chắn là em sẽ tham gia. Tại vì bản thân em cũng rất là có những cái mối quan hệ rất là thân thiết với các thầy cô giáo. Thì việc mà súng ở trong trường học là một cái việc không thể nào chấp nhận được. Thì em sẽ tham gia để hy vọng là những nhà chính trị gia sẽ thấy được những cái sự hoạt động này và sẽ hy vọng là sẽ đổi được chính sách kiểm soát súng ở trong trường học.
Trước khi những thay đổi trong luật quản lý súng đạn có thể dẫn tới những cải thiện trong tương lai, theo thầy giáo Bạch Xuân Phẻ, an ninh trường học tại các tiểu bang cần được cải thiện ngay từ lúc này để hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất.
Trường Mỹ đó là nó gọi là closed campus, có nghĩa rằng là cái trường đó là gọi là đóng lại cho những người ở ngoài, họ không thể vào được. Nhưng mà đó là trên lý thuyết thôi, chứ trên thực tế đó là cái trường nó rất là dễ dãi mà để cho người ta có thể là vào bất cứ lúc nào. Cho nên là em vẫn nghĩ là vấn đề an ninh của trường học đó là vẫn cần thiết. Những cái vấn đề an ninh là có nghĩa là mình phải mướn thêu những cái người mà an ninh cho trường học và cái đó là một trong những cái mà mình cần phải có. Thứ hai nữa là những trường học như vậy cần phải có những người y tá và những người mà chuyên viên về những cái sức khỏe tâm thần cũng như là psychologist, là những người tâm lý học phải cái như vậy. Và những người này là những người cần phải làm việc cho các em và phải dạy dỗ các em.
Từ California, luật sư Nguyễn Quốc Lân, phó chủ tịch hội đồng giáo dục học khu Garden Grove, nơi có đông học sinh gốc Việt, cho biết
để mà ngăn ngừa, để mà đối phó thì có những cái chuyện rất là cụ thể mà học khu đã làm cũng như đang làm. Ví dụ trong trường hợp báo động như vậy thì nhân viên nào của văn phòng hay của nhà trường có cái hệ thống bấm nút lockdown, có nghĩa là đóng chốt khóa cái cửa, không có cửa nào ra vô được hết. Như vậy là để eliminate, giảm thiểu hết cái khả năng mà cái người hung thủ đó có thể làm những chuyện như vậy. Và nó có cái hệ thống báo động ở trong trường để đối phó, để liên lạc với thầy cô các phòng với nhau mà không qua cái hệ thống loa phóng thanh để hung thủ họ có thể biết được cái hướng đi của mình. Có cái hệ thống liên lạc trực tiếp giữa các thầy cô cũng như nhân viên điều hành của trường. Cái việc mà lên tiếng phản đối hay hỗ trợ trong những hoàn cảnh như vậy là cái chuyện chính đáng, tại vì hầu hết mọi người vẫn nghĩ là cái an toàn của con em, của học sinh là một điều tối quan trọng.
Những người ủng hộ chiến dịch vận động và những cuộc tuần hành hiện nay của học sinh trung học trên khắp nước Mỹ hy vọng sớm đạt được những kết quả nhất định trong việc tăng cường luật lệ đối với quyền sở hữu súng cá nhân tại Mỹ. Bởi khác với những lời kêu gọi trước đây, lần này tiếng nói của giới trẻ là trọng tâm.
Thanh niên từ 18 đến 20 tuổi uống rượu bia, nhiều chục năm sau có khả năng phát triển bệnh gan nặng hơn so với những người đồng trang lứa không rượu bia. Theo một cuộc nghiên cứu của Thụy Điển cho biết, các nhà nghiên cứu xem xét dữ liệu về tiêu thụ bia của 43.296 thanh niên nhập ngũ trong năm 1969 và 1970, lúc họ đang trong tuổi 18 đôi mươi. Sau gần 38 năm theo dõi, tổng cộng có 383 người trong số này được chẩn đoán mắc bệnh gan trầm trọng, trong đó có 208 người qua đời. Mỗi gram rượu bia tiêu thụ hàng ngày trong thời trai trẻ có dính líu tới tỷ lệ tăng nguy cơ bệnh gan lên 2%. Tỷ lệ này là sau khi các nhà nghiên cứu đã khấu trừ các yếu tố nguy cơ độc lập khác cũng phá hoại gan như béo phì, hút thuốc và bệnh tim mạch. Nguy cơ càng tăng cao đối với những người nghiện rượu. Những thanh niên trung bình tiêu thụ từ 31 đến 40 gram chất uống có cồn mỗi ngày có nguy cơ bệnh gan cao gấp đôi so với những người không bia rượu. Những người uống mỗi ngày từ 51 đến 60 gram chất có cồn thì nguy cơ bị hư gan cao hơn gấp 4 lần. Lượng chất cồn đủ để gây hư gan không rõ là bao nhiêu và có thể bị chi phối bởi các yếu tố khác như thực phẩm và mức độ bia rượu thường xuyên như thế nào. Tuy nhiên, trong các cuộc nghiên cứu trước, người ta chỉ ra rằng nguy cơ bệnh gan tăng lên khi uống hơn 30 gram chất cồn mỗi ngày đối với đàn ông và trên 20 gram đối với phụ nữ. Trong gần 40 năm theo dõi, trong nhóm được nghiên cứu có 2.661 người được chẩn đoán lạm dụng rượu bia và cứ 10 người trong số họ thì có một người phát triển bệnh gan trầm trọng. Giới nghiên cứu khuyên rằng các bậc phụ huynh nên tìm cách ngăn cản con cái sớm làm quen với bia rượu và khuyên can chúng sử dụng có chừng mực.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Lễ và Lộc Đình Trần.
Bắt đầu từ mùng 1 tháng Giêng, người ở khắp nơi kéo về thăm đền Trần ở Nam Định. Nhưng thời gian đông khách nhất đến thăm bắt đầu từ ngày 13 cho đến cuối ngày 15 tháng Giêng âm lịch. Bởi đây là thời gian diễn ra lễ khai ấn phát lộc ở đền Trần. Đây cũng là thời gian mà mọi thứ dịch vụ chung quanh đền Trần tăng giá lên gấp 5, gấp 6 lần bình thường. Các khách sạn, nhà trọ tăng giá gấp đôi, gấp 3 và luôn trong tình trạng hết phòng bởi người xin lộc cầu tài đến đây quá nhiều. Một người đến từ quận 1, thành phố Hồ Chí Minh xin lộc ở đền Trần Nam Định chia sẻ.
Tôi vô đó xin này, đưa tiền là người ta đưa ấn, rồi đem vô để rồi cúng khấn.
Với người đi xin lộc, việc cố gắng chen chúc vào bên trong đền là chen chúc để xin cho được tấm ấn, cúng tiền vào ban nghi lễ và sau đó đến gần bàn thờ Đức Thánh Trần để khấn vái cầu xin lộc, cầm tờ ấn mang về nhà là sự may mắn lớn. Ông Nam, đến từ thành phố Hồ Chí Minh, khách xin lộc ở đền Trần chia sẻ.
Em không để ý lắm đâu. Nhưng mà cũng phải đi phải cầu kiếm được cái ấn thôi.
Các hoạt động như cầu khấn, xin keo bằng đồng tiền xấp ngựa do một người chủ lễ làm giúp và khách phải trả tiền công đức cho chủ lễ tùy vào lòng hảo tâm diễn ra khắp mọi nơi trong đền Trần. Ông Hùng, một người dân Nam Định gắn liền với các lễ hội đền Trần chia sẻ.
Theo như cái tục truyền của ngày xưa đến nay đấy là từ cái thời nhà Trần và vẫn duy trì cho đến ngày hôm nay. Đấy, là cái ấn đấy là ngày 14 rạng sáng ngày 15 là cái ngày khai ấn, là để phát ấn cho các quan văn võ trong triều là xuất hành đi làm. Cái đấy là nó theo cái tục truyền là như thế. Thế còn thực tế như thế nào nữa thì thì quá tâm của tôi. Thì hỏi các bác ở bên văn hóa.
Một chiếc ấn, nếu không thông qua những thủ tục như xin keo để biết các thánh đã chứng hay chưa, cúng tiền để mua lộc và dâng lễ để cầu lộc thì xem như chiếc ấn đó không có giá trị. Trung bình, để kiếm được một chiếc ấn, người ta có thể tốn hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng để đầu tư mua vé máy bay, chỗ ở, cúng dường các thánh, mua mâm lễ vật, thuê người vào giữ chỗ trong vị trí xếp hàng phòng khi sức khỏe kém hoặc do có nhu cầu cá nhân để khỏi mất vị trí thứ tự. Nhưng đó là đối với người phương xa, họ đến lễ hội thông qua sự quảng bá của truyền thông. Ngược lại, với người dân địa phương thì câu chuyện lại khác. Một tài xế taxi ở ngay thành phố Nam Định từng có tuổi thơ gắn với lễ hội đền Trần chia sẻ.
Ai đâu mà đông, chỉ nói chỉ là cái lễ hội của làng thôi mà, có ai đâu. Bắt đầu mấy năm về đây người ta thương mại hóa lên thì cái đấy thì nó mới đông như vậy.
Dường như không riêng gì tài xế taxi này mà với nhiều người dân nơi đây, ấn ở đền Trần không có ý nghĩa lớn lao cho việc làm ăn, cầu lộc như khách phương xa đặng nghĩ. Bà Hạnh, một người dân Nam Định gắn với đền Trần lâu năm chia sẻ.
Lễ thôi. Không xin.
Chả có giá trị ấn thì
có ấn có cái gì mà xin. Đúng không? Nó là cái tờ giấy ấy. Làm cái dấu khắc vào xong chụp vào nó có cái gì mà xin. Tôi chẳng xin, tôi chỉ đi lễ thôi, lễ để đền ơn ông Trần Hưng Đạo thôi, Đức Thánh Trần Hưng Đạo thôi. Xin. Xin ấn gì, tôi thấy họ chen nhau, chen chúc nhau, mệt lắm.
Người dân địa phương xem việc đi lễ đền Trần là đến viếng và thắp nhang cho Đức Thánh Trần Hưng Đạo, tưởng nhớ đến công ơn giữ yên bờ cõi của một vị danh tướng nhiều hơn là đi cầu lộc, cầu tài. Một tài xế taxi ở ngay thành phố Nam Định từng có tuổi thơ gắn với lễ hội đền Trần chia sẻ.
10 năm về đây là em không vào đấy nữa, kiểu vào đấy giờ nó nhộn nhạo cái thứ ấy, nó không thực tế như ngày xưa lắm anh hiểu không? Cái lễ hội này bây giờ kiểu vào ấy nó nhộn nhạo đồ đạc, nó mất các thứ ấy. Nên mình chẳng ngại, mình chẳng muốn vào.
Nhìn chung, tâm lý cầu tài, cầu lộc, xin ơn đức của các thánh để về làm ăn vẫn là động cơ mạnh nhất để khách thập phương kéo về Nam Định, đến viếng đền Trần. Và một khi đã đến đây, rất hiếm người ra về tay không. Việc chen chân để dâng được lễ và mang được chiếc ấn về nhà giống như thành quả sau một chuyến đầu tư tìm đến Đức Thánh. Bà Hạnh, một người dân Nam Định gắn với đền Trần lâu năm, chia sẻ.
Thi thoảng cô mới đi thôi, có năm cô đi, có nơi mà cô cũng không đi. Nhưng hôm nay thì cô thấy mọi người vui vui thì đi cùng với mọi người.
Và có vẻ như giới trẻ Việt ngày càng quan tâm hơn đến việc cầu cạnh, xin lộc ở các đấng quốc mạc nơi miếu mạo đền chùa.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự cơm trắng.
Người Sài Gòn nói rằng con đường Nguyễn Thông gần ga xe lửa Hòa Hưng có khu phố chuyên bán cơm trắng hay còn gọi là cơm không hoặc cơm ký. Mối ruột là những người từ tỉnh lẻ tha phương lên Sài Gòn làm các nghề như bán vé số, mua ve chai, chạy xe ôm. Nhiều người bận bịu công việc cũng đến đây mua cơm trắng. Ông Việt, người đàn ông hành nghề xe ôm ở phố cơm trắng kể rằng chuyện bán cả tạ cơm trắng trong một ngày là bình thường.
Đầu tiên thì nấu cái nồi nhỏ thôi, chỉ cứ như là bán thử thôi. Thấy cái vấn đề mà người ta nấu cơm kia, như ông ta cái người đàn bà đi chợ tôi hoàn nạn về phải lo cơm nước rồi đó. Thì mới nghĩ ra vấn đề là bây giờ nấu cơm ký đi bán kia rồi. Thì thử nó ra sao như bán thấy có được, tự bán được thôi, ta lại cho mua. Cái đầu tiên tôi mua 1 ký, nửa ký là 5 ngàn, 10 ngàn đó. Rồi từ từ sau này cái mấy tiệm cơm thấy gì người ta mua 10 ký hay 1 ký gì người ta bán, họ nấu. Lợi cho đó. Ngày xưa có một nồi bán cái ngày, nhưng bây giờ là bốn nồi bán từng nụ sáng hết á. Ngày bán cả tạ cơm như đâu đó đâu. Hơn nữa có bữa những ngày rằm rồi đó, lễ lạc rồi bán nhiều lắm.
Gọi là phố nhưng các quán cơm nằm rải rác chứ không tập trung thành dãy. Người nghèo không ăn sáng nên theo lời một người phụ bán cơm trắng, người ta bắt đầu nấu từ 6 hoặc 7 giờ sáng để kịp bán trưa.
Thời gian nấu một nồi cơm là 45-50 phút anh. Thường thường như chủ thì dậy từ 5 giờ, còn như tụi em người làm thì tới từ 6 giờ, 7 giờ. Ai xa thì 7 giờ, còn ai gần gần đây 6 giờ tới phụ với chủ, còn chủ là 5 giờ tới. Nấu cơm đảm bảo thì mình cứ lấy cái gạo nó ngon ngon một chút. Thì về mình nấu cơm nó ngon lên thì người ta mua thì một lần, hai lần ta thấy ngon, người ta cứ tới ta mua hoài vậy á. Khách hàng của em là toàn những thành phần là người bán vé số, người đi mua vé chai, rồi sinh viên, rồi những người già. Hầu như là toàn những người mà ở dân xa tới đây lập nghiệp làm ăn rồi người ta mua.
Một ký gạo nấu thành 2 ký cơm. Gạo ở đây thường là loại giá rẻ, hạt cơm dễ bị cứng khi để nguội. Khách mua chủ yếu người nghèo chỉ cần ăn no, rẻ chứ không cần ngon. Ông Việt, người chạy xe ôm nơi đây nói rằng các quán cơm trắng đã giúp ông tiết kiệm được ít tiền để nuôi gia đình. Công nhân có dư chút đỉnh gửi về quê hay giúp các em sinh viên đang tuổi ăn tuổi học no bụng mà không cần phải tốn tiền ăn cơm tiệm.
Tiện lợi biết sao? Xã hội phải cần có những quán cơm gì nè để cho người dân người ta tới ta ăn uống, ta nhu cầu của người ta đó, đỡ tốn thời gian nữa. Ta mua bán này kia rồi ta không có thời gian để nấu cơm á, người ta ghé ta mua ta ăn luôn. Rồi mấy người mà đi dưới đường ta lỡ cơ nhỡ rồi á, ta mua 1-2 ký rồi 5-3 ngàn đó ta về ta ăn thôi, khỏi phải nấu. Trời đông lắm rồi, 11-12 giờ người ta mua nồm nộp luôn đó, chiều tối luôn á. Mà đa số bán người nghèo mà. Là bán cho mấy người mà ta nấu cơm, ta bán cơm bình dân đó, lại ra mua ký á, ta về ta bán khỏi nấu.
Một cô sinh viên nói rằng hay ra đây mua mỗi khi kính lịch học.
Cái đang là sinh viên đây đi học. Giống như là nói chung là trong một tuần thì có mình dành ra thời gian khi nào mình rảnh theo thời phát biểu lịch học của mình á, thì mình nấu khoảng từ 3-4 bữa mình nấu, còn bữa còn lại thì mình mua cơm ngoài. Cũng đôi khi chú, khi nào mình bận, mình không có thời gian nấu thì mình mua. Không giá cả được chú, phù hợp với sinh viên chú.
Giá gạo, giá ga biến động không ngừng, người bán cũng trầy trật chứ đừng nói người mua. Nhiều người bán chia sẻ rằng mỗi lần tăng giá cơm là họ thấy sốt ruột lắm. Không phải họ sợ mất khách mà chỉ sợ lại thêm nhiều người nghèo không đủ tiền ăn cơm hay lại phải bớt tiền gửi về nhà cho người thân. Trong những hạt gạo trắng xen lẫn tình người ấm áp, không quá lời khi nói rằng Sài Gòn luôn có đủ cách giang tay che chở cho những phận nghèo.
Cần một lộ trình và một mô hình dân chủ là nhan đề bài bình luận của nhà báo Bùi Tiến mà chúng tôi xin gửi đến quý vị sau đây. Trong bài trước, tôi đã chứng minh cái gọi là vững bước đổi mới của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ là đổi mới giả, là kiên trì những tín điều hủ bại. Ông Trọng định dùng 2 tập sách, Vững bước trên con đường đổi mới, làm sách gối đầu giường cho các đảng viên nhằm chỉnh đốn đảng, thì chỉ làm cho đảng của ông trì trệ thêm, đổ đốn thêm, làm cho đất nước tiêu điều, lạc hậu, bế tắc thêm. Đó là vì thực tế chứng tỏ rõ rệt là đất nước cần đổi mới thứ thiệt, đổi mới tận gốc, từ học thuyết chính trị, đường lối chính sách, kinh tế, tài chính, văn hóa, quốc phòng, đối ngoại, dứt khoát từ bỏ 8 tín điều mà ông Trọng dốc sức để bảo vệ và kiên định áp đặt cho đảng và nhà nước. Đó là những tín điều T2. Học thuyết Mác Lê đã phá sản. chế độ độc đảng toàn trị, ba quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp đều dưới quyền tập trung thống nhất của đảng. Chính sách đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thay mặt quản lý. Phương châm lấy sở hữu quốc dân làm chủ đạo cho nền kinh tế. Và chính sách đối ngoại ngã hẳn về phía Trung Cộng với nguyên tắc 3-0. Không có quân đội và căn cứ nước ngoài. Không liên minh với nước nào. Không kết bạn với nước này để chống nước khác. Đó là 8 điều ràng buộc nguy hiểm nhất. 8 gông cùm làm cho đất nước không sao phát triển. Từ hủy hoại đất nước, hủy hoại uy tín của đảng là nguồn gốc chính của mọi bất công, đau khổ, nhục nhã của nhân dân ta. Không ai làm hại nhân dân, đất nước làm mất uy tín của đảng bằng chính sự lãnh đạo bất cập, cổ hủ của Tổng Bí thư, của Bộ Chính trị và của Trung ương đảng. Không có đế quốc hay thế lực phản động nào có thể tàn phá đất nước, làm cho đảng càng chỉnh đốn, lại càng đổ đốn đến tận cùng.
Đã đến lúc đảng Cộng sản phải làm một cuộc tự phê bình nghiêm khắc, nhận ra những sai lầm chồng chất, sám hối sâu sắc, từ bỏ hết 8 tin điều tệ hại, cùng toàn dân đổi mới học thuyết, đường lối, chính sách sai lầm, cùng toàn dân tìm ra một đồng thuận mới, một lộ trình mới, một mô hình mới mang bản chất dân chủ sâu đậm, chân thực, hợp thời đại văn minh, hòa nhập hẳn với thế giới dân chủ, hùng mạnh rộng lớn, hiện không có vấn đề nào quan trọng cấp bách hơn. Xin dẫn ra bài thơ ngắn của nhà dân chủ Thái Bá Tân, nói lên vấn đề trên để trả lời câu nói bất hủ của ông Trọng, mất đảng là mất tất cả. Mất đảng, mất chế độ. Nhưng các nước Đông Âu không hề mất tất cả, mà văn minh và giàu. Còn ta, nếu mất đảng, chuyện gì sẽ xảy ra? Thưa bác, xin nói thật là phúc cho nước nhà. Trước đây, ông Nguyễn Trung cũng có một bài báo tâm huyết đề cập đến một lộ trình và một mô hình dân chủ với ba trụ cột là bầu cử dân chủ có vài ba đảng ganh đua, chế độ pháp quyền với ba quyền phân lập và các tổ chức xã hội dân sự phong phú. Đề nghị này chưa thấy có sự hưởng ứng. Lúc này tình hình đã chín mùi. Để đặt ra vấn đề trên, đảng một đồng thuận về lộ trình và mô hình dân chủ. Trong 2-3 năm qua, các tổ chức xã hội công dân đã lớn mạnh, cả về số lượng và kinh nghiệm, có ảnh hưởng ngày càng lớn trong quần chúng nhân dân, được thế giới dân chủ quan tâm, ca ngợi và bảo vệ. Đó là diễn đàn xã hội dân sự. Lãnh đạo là tiến sĩ Nguyễn Quang A. Hội cựu tù nhân lương tâm. Lãnh đạo, bác sĩ Nguyễn Đan Quế và linh mục Phan Văn Lợi. Hội dân oan đòi quyền sống. Lãnh đạo, Hồ Thị Bích Khương. Khối tự do dân chủ 8406, lãnh đạo kỹ sư Đỗ Nam Hải, hội giáo chức Chu Văn An, lãnh đạo giáo sư Phạm Minh Hoàng, phong trào liên đới dân oan Việt Nam, lãnh đạo bà Trần Ngọc Anh, hội nhà báo độc lập, lãnh đạo Phạm Chí Dũng, văn đoàn độc lập, lãnh đạo Nguyên Ngọc, hội bầu bí tương thân, câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, diễn đàn Bốc Xích, lãnh đạo giáo sư Phạm Xuân Yêm, vân vân. Mới đây lại có thêm một số xã hội dân sự nữa như Tập hợp Luật sư Việt Công lý, Hội những người cầm bút can đảm, Tập hợp Quốc dân Việt, linh mục Nguyễn Văn Lý và Hội sinh viên nhân quyền, Hội anh em dân chủ vân vân.
Riêng về các tôn giáo, Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài Hòa hảo có đến hơn 10 tổ chức rải ra khắp cả nước. Thế mạnh của các tổ chức này là hàng ngũ có tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm, tính liên đới cao, kiên cường bởi đức tin. Có những cuộc họp tập trung hàng ngàn tín đồ, riêng ở vùng Tam Tòa, Đồng Hới, Quảng Bình và vùng Kỳ Anh, Hà Tĩnh từng có cuộc tập trung 2.000 người. Ở vùng xã Đoài, Nghệ An có cuộc tập trung hơn 3.000 người năm 2015. Hàng tiểu đoàn cảnh sát công an đến định ngăn chặn phá đám, nhưng phải đứng nhìn, rồi lẳng lặng rút lui vì bất lực, vì choáng ngợp. Thế mạnh nữa của các tôn giáo là nơi nào các đại diện hiệp thương theo hướng liên tôn, đồng hành, đoàn kết cùng nhau xuống đường, bảo vệ lẫn nhau. Thế và lực sẽ tăng lên gấp bội. Khi mà cả khối liên tôn đoàn kết đồng hành với các tổ chức xã hội công dân khác như Hội Tù Nhân Lương Tâm, Khối 8406, Hội Dân Oan đều cùng nhau meeting xuống đường thì có thể nói hàng ngũ sẽ rất đông đảo, khí thế sẽ rất cao. Không sức nào ngăn chặn đàn áp nổi. Ở Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Thuận, Biên Hòa, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh đã có các cuộc meeting xuống đường hàng ngàn người. Có tổ chức chu đáo, có kế hoạch tỉ mỉ, có ban chỉ đạo, ban đại diện, ban phối hợp, tổ kẻ khẩu hiệu, in truyền đơn, loa phát thanh, có tổ chức hậu cần, tổ y tế, tổ trật tự vệ sinh, tổ thông tin, âm nhạc, tổ may cờ của các tôn giáo đạt tới có trình độ cao, thành khoa học và nghệ thuật đấu tranh không bạo lực nhưng có quy mô và khí thế cao, tự tin và tất thắng.
Theo báo chí Ấn Độ, Thánh Gandhi khi sinh thời đã kêu gọi dân Ấn xuống đường đông đảo bằng hình ảnh một đội quân qua cầu. Hàng vài ngàn quân đồng hành răm rắp theo tiếng hô 1-2, các bước chân sải của một nhịp sẽ có thể làm cho cầu gãy. Đó là sức mạnh ghê gớm khi đồng lòng, đồng hành, cùng chung một ý chí và chung hành động thống nhất. Cho nên khi qua cầu, quân đội bình thường không được phép đi theo bước quân hành, rất nguy hiểm. Năm Mậu Tuất sắp đến, tôi mong rằng ngay từ đầu năm, các tổ chức xã hội dân sự trong nước sẽ bắt tay nhau hiệp thương, bàn luận về một lộ trình và một mô hình dân chủ cho Việt Nam, và cùng chung sức đấu tranh không bạo lực nhưng quyết liệt, bền bỉ cho lộ trình ấy. Có bạn, khi tôi ngỏ ý bàn về việc này, đã tỏ ra bi quan, cho rằng người Việt có nhược điểm cố hữu là không quen làm việc với nhau hay kèn cửa không đoàn kết được. Tôi cho rằng đó chỉ là định kiến về các thế hệ bảo thủ đi trước. Viết đến đây, tôi bỗng đọc được một bài của nhà báo Brett Davis trên tạp san Forbes, nói về thế hệ trẻ thời đại Internet, có tư duy rất bén nhạy, khác hẳn những đàn anh thuộc các thế hệ trước. Các em sinh ra từ 1995 trưởng thành rất sớm, từ 15 tuổi đã biết hoài nghi chính đáng, từ đó đã có những tìm tòi sự thật để lý giải cho mình, không theo những giáo điều xưa cũ. Các em có máy computer, có phone cầm tay, có blog riêng, có Facebook, trao đổi thư từ cho bạn, cho thầy hàng ngày vài lần với hàng trăm bạn trên thế giới để không ngừng tiếp nhận thông tin mới cực nhanh, cực nhảy, cực nhiều. Brett David đặt tên cho thế hệ rất trẻ đầy tiềm năng này là thế hệ Z. Mỗi người là một kho kiến thức tiêu hóa nhanh.
Cũng vào những ngày này, có tin anh thanh niên Hoàng Chí Phong hơn 20 tuổi cùng hai bạn trẻ cùng nhóm ở Hồng Kông được đề cử vào giải Nobel năm 2018. Thật là tuổi trẻ chí lớn tài cao, thế hệ vàng. Ở Việt Nam, đội bóng đá U23 gồm các chàng trai tuổi trung bình 21 đã làm nên kỳ tích giành ngôi thứ nhì của châu Á. Cũng là theo quy luật tre già mang mọc, hậu sinh khả úy. Trong khi đó, cụ già 73 tuổi Nguyễn Phú Trọng còn muốn ở ngôi vua thêm một nhiệm kỳ nữa đến năm 2022. Cũng như đảng của ông Trọng, vừa tròn 88 tuổi đã thuộc về quá khứ nhưng vẫn không chịu ra đi. Không biết ông Trọng có computer riêng, phone cầm tay, có bao nhiêu bạn trên thế giới. Bài báo nói trên của B. Davis bàn về tuổi trẻ Việt Nam cho rằng tương lai đất Việt nằm chắc trong tay 14 triệu thanh niên hiện nay, chiếm 17% dân số. Đây là tuổi bẻ gãy sừng trâu, thừa sức từ bỏ mọi giáo điều thủ cựu, vĩnh biệt với 8 điều kiên trì lú lẫn, lẫm cẩm kể trên, sẽ thực sự đưa đất nước vào kỷ nguyên dân chủ, nhân quyền, hội nhập mạnh mẽ vào thế giới dân chủ văn minh.
Blog của nhà báo Bùi Tiến là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả tên Sơn Nguyễn hỏi như sau.
Chào bác sĩ và tư vấn, em là tên là Sơn, Sơn Nguyễn. Hiện tại thì em đang học cái ngành pre-medical ở Mỹ. Thì năm tới em định là apply để học cái trường, học chương trình về nursing ở tại Mỹ. Thì nhưng mà em cách đây khoảng 5-6 năm thì em có phát hiện ra là em bị mắc bệnh viêm gan B. Thì hiện tại em đang có câu hỏi đặt ra là em bị mắc bệnh viêm gan B thì em có học được chương trình về y tá ở Mỹ hay không? Em cũng có tìm hiểu các cái thông tin qua mạng, rồi em cũng có viết thư cho các trường học mà có cái chương trình về nursing. Thì hiện tại em cũng chưa nhận được câu trả lời của các trường. Cũng có một trường có gửi thư trả lời em rằng là họ không trả lời cụ thể, mà họ trả lời rằng là em cần chứng minh cho họ một trong hai điều. Thứ nhất là có cái antivirus, tức là người ta gọi là cái hepatitis B surface antibody positive. Còn nếu mà có đó không positive thì em cần phải chứng minh cho họ là có ba cái dose từ về cái vaccine viêm gan B. Thì em cũng không biết là, tại vì theo thông tin em được biết rằng là nếu mà mình đã bị mắc viêm gan B rồi mà mình tiêm cái vaccine thì nó cũng không có tác dụng. Thì hiện tại bây giờ em cũng đang rất là phân vân và em cũng không biết là cái em có học được chương trình đất sinh hay không. Thì mong bác sĩ và tư vấn ở tại Mỹ có câu trả lời giùm em ấy, để em có thể có được cái kế hoạch học tập mà cho nó chính xác và không tốn kém tiền bạc lẫn thời gian. Em rất là cảm ơn bác sĩ và các tư vấn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của một anh sinh viên hỏi về vấn đề một cái người đó bị mang bệnh viêm gan B mà muốn xin vào học một cái ngành y khoa hay là liên hệ với ngành y khoa. Thì trước hết nói tóm tắt, viêm gan B, hepatitis B, là một cái loại bị nhiễm trùng do siêu vi virus HBV, hepatitis B virus, làm tổn thương ở gan. Và ở Mỹ thì có chừng 1,2 triệu người mắc cái chứng viêm gan B mãn tính. Và trên một nửa số này, người là gốc châu Á, mặc dù cái người gốc châu Á chúng ta chỉ chiếm chừng 5% cái dân số ở bên Mỹ. Thì các khảo cứu ở Mỹ cho thấy người gốc châu Á thì trong 100 người có chừng 13 người mang cái siêu vi gan B trong dòng máu của mình. Và thì chúng ta gọi là viêm gan B mãn tính, chronic hepatitis B. Và viêm gan B có thể lan truyền từ người này qua người khác qua bằng đường máu, ví dụ như kim chích hay là dụng cụ phẫu thuật không có khử trùng tự tế, hay là cái dùng dao cạo râu chung, hay là do đường tình dục, sexual transmission. Và cái thường là xảy ra là từ mẹ truyền qua con lúc sanh nếu người mẹ mang cái siêu vi này ở trong máu. Thì trên thế giới hiện nay có 370 triệu người bị viêm gan B mãn tính, có nghĩa là chronic hepatitis B. Họ mang cái siêu vi gan virus B ở trong máu và các dịch khác của cái cơ thể họ và lây qua người khác như chúng ta đã nói. Thì trong số này 75% sống ở Á Châu và vùng Tây Thái Bình Dương, có nghĩa là chung quanh Việt Nam. Và bệnh viêm gan mãn tính phổ biến nhất ở người châu Á đang sinh sống tại Mỹ, và riêng trong cái giới nhân viên làm việc trong ngành y tế thì cái hoàn cảnh là 25% những cái nhân viên làm trong ngành y tế ở bên Mỹ thì là gốc châu Á, hoặc là sanh ra họ có thể là họ đi từ châu Á qua di dân, hay là họ là của những cái người mẹ gốc châu Á sinh ra. Mà chúng ta biết là cái phụ nữ châu Á thì có cái tỷ lệ là cao về cái vấn đề viêm gan B mãn tính. Thì bởi vậy cái câu hỏi của anh sinh viên hôm nay rất quan trọng đứng về cái khía cạnh này, và cái câu trả lời nó cũng không có giản dị. Thì khả năng lây bệnh của nhân viên y tế là ví dụ bác sĩ hay là nha sĩ hay là y tá đụng tới bệnh nhân, thì cái khả năng nó lây bệnh qua cái người bệnh tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái tình trạng của cái người nhân viên y tế đó. Thì ví dụ như là cái người đó, cái số siêu vi, cái số virus đang có mặt ở trong cái dòng máu họ nhiều hay là ít. Ví dụ như một cái người mà có ít hơn là 2.000 cái bảng của con virus đó thì cái cơ nguy nó nhiễm nó rất là thấp. Nhưng mà tuy cái con số này nó có thể thay đổi theo thời gian, ví dụ như hôm nay chúng ta đo vậy, nhưng mà cái tháng sau cái người đó, cái số virus ở trong máu họ lại khác. Thứ nhì nữa là trong cái máu của những cái người đó cũng tùy theo cái tình trạng, cái hiện diện hay không của một cái chất mà chúng ta gọi là HBeAg, là hepatitis B e antigen. Nếu mà cái hepatitis B e antigen này, e là e của chúng ta đó, antigen là kháng nguyên, mà nếu mà nó dương, nó positive, thì cái người bệnh đó, cái người mà nhân viên đó có khả năng lây cao hơn. Người ta ước tính là chừng 19-30%. Nhưng mà nếu mà thử máu cái người nhân viên đó mà họ không có cái hepatitis B e antigen, là cái kháng nguyên E đó nó không có, nó âm, thì cái khả năng lây nó chỉ lên dưới 5% nếu mà có tiếp xúc với máu. Một điểm khía cạnh thứ hai nữa là cái thủ thuật mà phẫu thuật hay là cái chuột tiếp xúc giữa cái người nhân viên y tế đó với lại cái bệnh nhân nó thuộc cái loại nào. Ví dụ như một cái bác sĩ mà người ta bác sĩ chính trực là orthopedist, họ cắt xương, mổ xương, họ làm những cái phẫu thuật ở trên xương mà họ mắc viêm gan B mãn tính thì cái nguy cơ lây cho cái người bệnh nó cao hơn là một cái người y tá mà tới đi chích thuốc cho bệnh nhân hay là làm một cái giải phẫu nào khác ít máu me hơn. Cái những cái trong tiếng Anh người ta gọi những cái thủ thuật này, những cái vụ giải phẫu thuật này gọi là exposure prone procedure, là những cái phẫu thuật nó làm cho cái tiếp xúc, cái tiếp cận phơi nhiễm với lại cái con siêu vi nhiều hơn. Thì năm 1991, một cái trường hợp là một bác sĩ chính trực orthopedist, ông mắc viêm gan B mà ông không biết. Và cái siêu vi viêm gan B của đếm ở trong máu ông rất là cao. Sau này thì người ta mới biết cái chuyện đó. Và làm lây cho nhiều bệnh nhân, có thể từ 2 cho tới 8 người. Và trong đó hình như có người chết. Thì tuy nhiên đây là cái trường hợp duy nhất, có lẽ là trường hợp cuối cùng được báo cáo ở Mỹ trong mấy chục năm gần đây. Sau khi mà biện pháp an toàn được sử dụng cho vấn đề lây hepatitis B từ cái người cung cấp dịch vụ y tế. Một cái khía cạnh thứ ba của cái vấn đề là các biện pháp che chở. Ví dụ như người ta có thể dạy cho nhân viên cẩn thận hơn, như là trong những cái trường hợp mà cái người nhân viên y tế đó họ có viêm gan B, như là mang hai lớp găng tay thay vì một cái găng thì mà hai cái găng tay, hai cái bao tay, giảm bớt cái giờ làm việc để tránh mệt mỏi, bớt tai nạn, bớt stress lại. Và khi mà những cái kim khâu, nếu mà không cần thiết thì người ta dùng những cái kim khâu mà ít bén hơn là những cái kim khâu thường. Từ tiếng Anh người ta gọi là blunt tip suture needle. Một mặt nữa của cái vấn đề lây này là cái tình trạng miễn nhiễm của cái người bệnh nhân đối với cái viêm gan B. Ví dụ như so với mấy chục năm trước thì bây giờ thì cái người bệnh nhân họ được che chở hơn nhiều. Vì đa số bệnh nhân, nhất là những cái người trẻ, họ đã có kháng thể do họ từng bị chích ngừa cái bệnh viêm gan B. Thì hiện nay, ví dụ như mỗi cái em bé trong vòng mấy chục năm nay mới sinh ra ở bên Hoa Kỳ, thì đều được chích ngừa cái bệnh viêm gan B và họ có cái kháng thể, đại đa số có kháng thể chống lại cái bệnh này. Cũng như những cái người bệnh nhân họ đã từng bị một cái bệnh viêm gan B rồi và họ phục hồi và nay họ không còn bệnh nữa và trong máu họ có những cái kháng thể che chở, thì những cái người này nếu mà cái người cung cấp dịch vụ có bị viêm gan B đi nữa thì họ cũng đã được che chở rồi. Thì nói chung theo cái quan điểm của Trung tâm Ngừa Bệnh của Mỹ và Kiểm soát và Ngừa Bệnh của Mỹ là CDC hiện nay mới nhất thì họ người ta nói là trong đại đa số trường hợp giữa cái contact, cái gặp gỡ giữa cái bệnh nhân và cái nhân viên y tế mắc HBV ở Mỹ thì cơ nguy truyền bệnh rất là nhỏ hoặc là không có. Và nguyên văn là họ nói là there is minimal or no risk of hepatitis B virus transmission trong những cái trường hợp như vậy. Thì trước đây, khi mà một cái người sinh viên y khoa bị phát hiện có nhiễm HBV, thì người đó sẽ bị ngưng học y khoa hay là dù cho người ta đã nhận được người có vô trường học, thì người ta cũng không có nhận nữa. Nhưng mà cho đến năm 2011, là cách đây 6 năm, thì trong một cái trường hợp, cái chính sách đối với những cái trường y khoa họ bị thách thức là trong cái năm đó, thì có một số sinh viên, là những cái người sinh viên, bốn người sinh viên trong đó, hình như có một người Việt Nam, toàn là những cái người gốc châu Á. Họ được nhận học vào cái trường y khoa, cũng như cái trường mà osteopathy của cái tiểu bang New Jersey. Và sau khi mà cái trường y khoa đó, họ thấy là mấy cái người này bị viêm gan B mãn tính, là có nhiễm viêm gan B, virus viêm gan B, thì họ từ chối, họ không có nhận những cái người này vào trường nữa. Và những cái người này họ kiện cái vụ này tới cái Bộ Tư pháp của Mỹ là Department of Justice. Và sau đó thì họ đi tới một cái vụ thu xếp là Settlement năm 2013. Rằng là cái người bệnh bị viêm gan B mãn tính được xem như là một cái trường hợp, một cái cá nhân, những cái người handicap và họ được luật áp dụng cho những cái người bị khuyết tật ở Mỹ được cái luật đó che chở. Cái luật đó viết tắt gọi là ADA, viết tắt của cái chữ Americans with Disabilities Act. Disability là một cái khuyết tật, là một cái yếu kém nào đó. Thì ví dụ trong cái trường hợp này, cái anh Việt Nam, sinh viên Việt Nam tên là Peter Nguyễn, thì anh được nhận vô y khoa rồi, nhưng mà sau đó người ta biết anh bị viêm gan thì người ta không có cho học. Và anh cùng những cái sinh viên khác trong những cái hoàn cảnh tương tự, họ tiếp xúc với cái quỹ viêm gan B. Cái quỹ này là một cái nhóm mà non-profit, nó nằm ở Doylestown, tiểu bang Pennsylvania. Và cái tên nó là Hepatitis B Foundation. Và cái Hepatitis B Foundation thì theo trong cái tin của trong báo chí thì họ can thiệp và những cái người này được tiếp tục đi vào học trường y khoa. Và cái những cái anh sinh viên này được trường đó bồi thường cho 75.000 đồng. Và sau đó trường họ hứa hẹn là họ phải huấn luyện cho nhân viên ý thức về cái chuyện mà có những cái nhân viên y tế họ có viêm gan B và có những cái biện pháp để phòng ngừa thêm. Và cái anh Peter Nguyễn này thì trong cái bản tin thì anh cho biết là sau đó anh sẽ đi chuyên khoa về bệnh gan để mà giúp ích cho những cái người khác. Thì tóm lại, một cái người mắc bệnh viêm gan B được che chở chống kỳ thị theo cái luật định ở bên Mỹ, đó là áp dụng cho Mỹ. Nhưng mà cụ thể mỗi trường hợp, mỗi tiểu bang, mỗi nhà thương hay là một cái trường dạy y khoa là trường điều dưỡng thì họ áp dụng cái luật như thế nào thì chúng ta cần liên lạc thẳng với họ. Và hay nếu mà cần thì chúng ta cũng nhờ luật sư hay là những cái cơ quan như là Hepatitis B Foundation họ giúp đỡ. Nếu mà chúng ta đi lên trên cái website của Hepatitis B Foundation thì họ có giải thích chi tiết những cái trường hợp và có nói về những cái trường hợp trước đây, về những cái khó khăn của cái người mà bị viêm gan B. Nó không có riêng đối với những cái người muốn đi học ở trường y tá hay là trường y khoa hay là điều dưỡng, mà ngay trong quân đội họ cũng có những một cái chính sách là họ không có nhận những cái người mà bị nhiễm siêu vi B ở trong máu. Và cái chính sách của quân đội này cũng đang được những cái người như những cái cơ quan như là Hepatitis B Foundation họ thách thức, họ muốn thay đổi chính sách đó, nhưng mà rất tiếc là cái ADA là Americans with Disabilities Act đó nó không có áp dụng cho quân đội, thì cái chuyện đó nó chưa được giải quyết. Nhưng mà riêng đối với những cái người muốn đi học vào cái ngành y khoa hay là những cái ngành mà liên hệ tới y tế thì chúng ta phải tìm hiểu tùy theo từng trường hợp. Còn mà nếu mà chúng ta thấy cái chuyện này nó rắc rối quá thì có lẽ chúng ta nên chọn một cái ngành nào khác thích hợp hơn, mà không có dính líu tới cái chuyện mà tiếp xúc giữa cái người trực tiếp, giữa cái người bệnh và cái người nhân viên cung cấp cái dịch vụ y tế đó. Và xin cảm ơn anh bạn trẻ sinh viên đã hỏi cái câu hỏi này, và tôi xin chúc anh được nhiều may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 276. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, ta tập đặt câu bằng những chữ đã học trong bài trước. Sau đó, ta sẽ học tiếp về hai chữ viết giống hay hơi giống nhau nhưng nghĩa khác nhau. Đó là all together. All together viết làm hai chữ và chữ all có hai L. Và all together viết là một chữ và có một L. A praise, a prize. Born, born. B-O-R-N, B-O-R-N-E. Cũng phân biệt essential và necessary. Trước hết, ta ôn lại bốn cặp chữ của bài 275. Historic, historical. Infer, imply. Judicial, judicious. Thứ nhất, ôn lại hai chữ historic và historical. Cả hai chữ historic và historical đều là adjectives từ danh từ history, là lịch sử, nhưng nghĩa hơi khác nhau. The signing of the Declaration of Independence is a historic event. Việc ký bản tuyên ngôn độc lập là một biến cố lịch sử. Thằng gù ở nhà thờ Đức Mẹ của Victor Hugo là một tiểu thuyết lịch sử. The Hunchback of Notre Dame by Victor Hugo is a historical novel. Nhận xét cách phát âm chữ Notre Dame có thể phát âm như Notre Dame hay là Notre Dame. Chữ Notre có thể phát âm là Notre theo tiếng Pháp hay là Notre theo lối Mỹ. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Căn cứ vào lời chứng, bồi thẩm đoàn suy luận ra rằng bị can đã nói dối. Trong câu này, quý vị dùng infer hay là imply. From the testimony, the jury inferred that the defendant was lying. Sau đây chúng ta học ôn hai chữ judicial và judicious. Judicial thuộc về ngành tư pháp hay là tòa án. Judicious là thận trọng, sáng suốt. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Tòa án tối cao pháp viện là tòa án cao nhất trong hệ thống tư pháp Hoa Kỳ. The Supreme Court is the highest court of the judicial branch in the United States. Bây giờ, quý vị hãy trả lời bằng tiếng Anh. What do you call the right of a higher court to examine a case by a lower court to see if it is a right or constitutional? Quý vị có trả lời là the judicial review, quyền phúc thẩm hay là quyền xử lại. Give another word for sensible and careful. Quý vị có trả lời là judicious. J-U-D-I-C-I-O-U-S. Thí dụ, a judicious use of time and resources. Biết dùng thời giờ và tài nguyên khéo léo. Hay thí dụ nữa, ông chánh án tuyên một bản án sáng suốt, đúng đắn. The judge rendered a judicious opinion. Vậy ôn lại, judicial thuộc về tư pháp. Judicious là thận trọng, sáng suốt. Sau đây chúng ta ôn lại hai chữ all together. All together viết là một chữ, viết liền. Đánh vần A-L-T-O-G-E-T-H-E-R. Và all together viết rời làm hai chữ. Có hai L ở trong chữ all. All together viết liền một chữ và có một L có nghĩa là entirely, completely, hoàn toàn, toàn thể, tất cả, nói chung, tổng cộng. Còn chữ all together viết làm hai chữ có nghĩa là gathered with everything or everyone in one place. Đông đủ, tất cả cùng một chỗ, tất cả cùng một lúc. Sau đây là all together có nghĩa là completely. The train went down slower and slower until it stopped altogether. Xe lửa từ từ chạy xuống dốc cho đến khi hoàn toàn ngừng lại. I don't altogether agree with you. Tôi không hoàn toàn đồng ý với anh. Altogether viết liền có một L, còn có nghĩa là tổng cộng. There were 10 students altogether who attended the lecture. Tổng cộng có 10 sinh viên tới nghe diễn giảng. All together, nếu là adverb, có nghĩa là nói chung. Thí dụ, sunshine, good food, plenty of rest, all together a perfect vacation. Có nắng ấm, thức ăn ngon, nghỉ ngơi nhiều. Nói chung, thật là một cuộc nghỉ mát hoàn hảo. All together còn có nghĩa là tổng cộng. You owe me $80 altogether. Anh nợ tôi tổng cộng là $80. Còn altogether là adverb, viết làm hai chữ, rời ra. Có nghĩa là đông đủ cùng một lượt. All in one place. All at once. All at the same time. Thí dụ, we were all together at the school reunion last April. Chúng tôi tụ họp đông đủ trong ngày hội ngộ vào tháng 4 vừa qua. Can you put your books all together in this box? Bạn có thể xếp tất cả các sách của bạn vào thùng này không? Let's sing happy birthday all together. Now, chúng ta cùng hát một lượt bài mừng sinh nhật. Vậy nếu all together viết làm hai chữ, rời ra có nghĩa là đông đủ cùng một lượt. Sau đây là hai chữ a praise và a prize. A praise, APPRAISE, và a prize, APPRISE. Một chữ viết là AI, một chữ viết là I. A praise có nghĩa là evaluate, đánh giá. Còn a prize có nghĩa là inform hay là báo cho ai biết. The house was appraised at $350,000. Ngôi nhà được lượng giá là 350.000 Mỹ kim. Vậy appraise có nghĩa là lượng giá, định giá. Apprise có nghĩa tương đương như inform, báo cho ai. The doctor will apprise you of your husband's progress. Bác sĩ sẽ báo cho bà biết về tiến bộ của bệnh tình ông nhà. I was apprised of the committee's decision. Tôi được báo cho biết quyết định của hội đồng. Vậy nhớ là nếu dùng apprise, nghĩa là báo, dùng of sau động từ apprise. Sau đây chúng ta học về cặp chữ born, B-O-R-N và born, B-O-R-N-E. Cả hai đều là past participle của động từ to bear. Born, B-O-R-N, hay dùng ở passive voice. She was born in Saigon. Cô ấy sinh ở Sài Gòn. He was born in 1968. Anh ta sinh năm 1968. A newborn baby, hay là a newly born baby, hài nhi mới sanh. Nếu dùng newborn thì có dấu nối hyphen ở giữa new và born. Còn nếu viết newly born thì không có dấu nối, cả hai nghĩa như nhau. The baby was born blind. Hài nhi sinh ra đã mù. He was born into wealth. He was born into poverty. Anh ta sinh trong cảnh giàu sang hay là anh ta sinh trong cảnh nghèo hèn. Một thành ngữ là to be born with a silver spoon in his mouth. Hay là to be born with a silver spoon in her mouth. Thành ngữ có nghĩa là sinh ra với cái thìa bạc kề miệng. Nghĩa là sinh ra trong gia đình giàu có. Sau đây là chữ born, B-O-R-N-E. Airborne viết là một chữ, một nghĩa là đã cất cánh. When the plane was airborne, the captain made an announcement. Khi máy bay đã cất cánh, phi công trưởng loan báo một tin cho hành khách. Airborne soldiers are trained to fly in an area that they get to by jumping out of the airplane. Lính nhảy dù được huấn luyện để bay tới một vùng và nhảy ra khỏi phi cơ bằng dù. Flu is an airborne infection. Bệnh cúm hay lây bằng cách truyền trong không khí. Airborne infection. A bloodborne disease là bệnh do máu truyền đi. Waterborne diseases, bệnh lây do vi trùng ở trong nước. Chữ airborne viết liền, không có dấu nối. Bloodborne, waterborne thì có dấu nối. To bear nghĩa là chịu, như là chịu trách nhiệm. To bear the burden, chịu gánh nặng tổn phí. To bear the responsibility là chịu trách nhiệm. The United States government and the state governments bear the burden of resettling the refugees. Chính phủ liên bang và tiểu bang Hoa Kỳ chịu trách nhiệm định cư cho người tị nạn. To bear a grudge against someone là thù hằn ai. Thí dụ, he's borne a grudge against me. Anh ấy có một mối thù hằn đối với tôi. He bears no resentment toward them. Anh ta không có nuôi lòng căm giận họ. She bears a little resemblance to her mother. Cô ta trông không giống mẹ. Jackie Kennedy bore herself with dignity throughout the funeral of President Jack Kennedy. Bà Kennedy giữ cử chỉ và vẻ mặt đàng hoàng, nghiêm trang trong suốt đám tang của Tổng thống Kennedy. To bear oneself là xử sự, có tác phong, duy trì cung cách. Vậy tóm lại, born, B-O-R-N dùng như một past participle, quá khứ phân từ có nghĩa là sinh ra. Born, B-O-R-N-E cũng là past participle, dùng với nghĩa là mang, chịu. I really can't bear him. Tôi chịu không nổi anh ta. I can't bear the thought of sharing an office with him. Tôi không thể chịu được ý tưởng là phải cùng làm chung một văn phòng với anh ta. Bear with me while I'm fixing your computer. Xin kiên nhẫn chờ tôi sửa máy vi tính của bạn. She's under a lot of strain, but bear with her. Cô ta chịu nhiều căng thẳng tinh thần. Vậy, hãy kiên nhẫn với cô ta. Just bear with her. Be patient with her. Sau đây chúng ta học hai chữ. Essential, E-S-S-E-N-T-I-A-L và necessary, N-E-C-E-S-S-A-R-Y, essential, necessary. Cả hai chữ đều nghĩa là cần, nhưng mà essential chỉ là tối cần thiết, bắt buộc phải có. Còn necessary cũng có nghĩa là cần nhưng không phải là cốt lõi. Chữ essential làm adjective và tính từ, từ chữ essence, E-S-S-E-N-C-E, essence có nghĩa là chỉ bản chất, thực chất hay là chất tinh túy, chất cốt như là nước hoa hay tinh dầu. Thí dụ, experience is essential for this job. Làm việc này tối cần phải có kinh nghiệm. Chữ essential có thể đứng làm noun, danh từ, và hay dùng một số nhiều và có S. We need food, transportation, and other essentials. Chúng ta cần thực phẩm, phương tiện giao thông và những đồ tối cần khác. Còn chữ necessary, N-E-C-E-S-S-A-R-Y, necessary, là cần nhưng không tối cần và thường dùng hơn là essential. Thí dụ, clean spark plugs are essential to proper running of the car. Cần phải giữ cho buji sạch để xe hơi chạy ngon. Tương tự với chữ essential có chữ indispensable. The refugees need basic necessities of life, food, transportation, and shelter. Người tị nạn cần những nhu yếu phẩm như thực phẩm, chuyên chở và nơi tạm trú. You'll find all the necessary information in this booklet. Bạn có thể tìm thấy tất cả những tin tức cần thiết trong tập sách nhỏ này. Sau đây chúng ta học thêm một idiom là necessary evil. Evil, E-V-I-L. Evil là một điều xấu. A necessary evil là một điều cực chẳng đã, không muốn mà buộc phải làm vì hoàn cảnh thực tế. Ngoài ra, có một thành ngữ gốc tiếng Latin là sine qua non, điều kiện thiết yếu. Thí dụ, patience is the sine qua non of a good teacher. Điều kiện tối cần cho một thầy giáo hay cô giáo giỏi là phải biết kiên nhẫn. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America. Washington.